This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dạ, bằng dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh, xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay. Để Hòa Tĩnh mời quý vị cùng đến với một địa danh ở Sài Gòn rất là thân quen, đó là Cầu Bông, một phần lịch sử của người Sài Gòn xưa từ thuở sơ khai. Thưa quý vị, Cầu Bông được xây dựng lần đầu vào những năm gần cuối thế kỷ thứ 17, mà có sách thì lại ghi chính xác đó là vào năm 1771. Lúc ban đầu thì cây cầu này không phải là Cầu Bông, mà nó có cái tên là Cầu Cao Miên. Nó được đặt tên theo tên của một vị phó vương tên là Cao Miên. Thời điểm đó thì cái vị phó vương này thì đang tá túc cũng như là làm việc tại khê bến Nghé, Sài Gòn quận nhất á. Cho nên ông đã xin cho bắc một cái cầu sang ngang cái sông để mà tiện hơn cho việc đi lại cũng như là di chuyển. Còn về tên Cầu Bông thì lại mang theo nhiều giả thiết được nhiều người lưu truyền, thưa quý vị. Thế nhưng được nhiều người biết nhất cũng như là truyền tai nhau nhiều nhất bởi những cái người mà nghiên cứu về cái vùng đất Sài Gòn này nói đến chính là sau khi mà cái cầu này được cho xây dựng xong thì vị tả quân Lê Văn Duyệt đã cho người xây dựng thêm một cái vườn hoa xinh đẹp ở gần cầu, và từ đó thì những cái người dân qua lại nơi đây cũng bắt đầu đổi tên cho cái cầu thành là Cầu Hoa. Đó, nhưng mà sau này thì lại vì kiêng kỵ tên tục của vị Hồ Thị Hoa, đây là một trong những cái người vợ của vua Minh Mạng, bà chính là mẹ thân sinh của ông vua Thiệu Trì dưới thời của Triều Nguyễn, cho nên người dân nơi đây đã đọc trại cũng như là đổi lại thành Cầu Huê. Nhưng mà vì cái cách gọi có phần hơi khó nhọc, cầu huê như vậy, cho nên nhiều người đã đổi hẳn cái cách gọi thành Cầu Bông. Bông chính là cái cách gọi khác của hoa theo ngôn ngữ của người miền Nam đó. Và cái tên ấy cũng đã được duy trì cho đến tận ngày nay. Và mới đây thưa quý vị, vào năm 2013 đó, tháng 11, thì cái cây cầu này bị cho tháo dỡ hoàn toàn để mà xây dựng lại nhằm nâng tỉnh để mà nối thông suốt hai cái tuyến đường có cái tên sau này là đường Hoàng Sa và đường Trường Sa dọc hai cái bên bờ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè ở dưới của cái dạ cầu á, thì Cầu Bông mới cho xây dựng có tổng chiều dài lên đến 84m2, gồm có ba cái nhịp, có kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, và chiều rộng của cầu là khoảng 21 mét, có thể chạy được 4 lằn xe. Cầu được khánh thành và thông xe của cái năm tiếp theo đó, tức là năm 2014 ngày 7 tháng 6, thưa quý vị. Thì từ trước của những năm 1975 thì cái tuyến đường khi mà chạy từ Cầu Bông đi đến Lăng Ông Bà Chiểu thì được gọi là đại lộ Lê Văn Duyệt, thì lúc đầu vốn thuộc địa bàn của xã Bình Hòa. Xã Bình Hòa là một cái xã cũ của quận Gò Vấp, ngay cái tỉnh lỵ Gia Định xưa. Còn cái con đường mà nối dài từ cái khu vực sân vận động Hoa Lư đến Cầu Bông thì được gọi là đại lộ Đinh Tiên Hoàng, thuộc quận nhất của khu đô thành Sài Gòn xưa. Thế nhưng kể từ ngày 14 tháng 8 của năm 1975 thì đại lộ Lê Văn Duyệt cũng như là đại lộ Đinh Tiên Hoàng thuộc quận Nhất đã bị dung nhập thành một và đổi hẳn tên thành đại lộ Đinh Tiên Hoàng như là ngày nay. Và sau này thưa quý vị, đến cái ngày 11 tháng 7 của năm 2021 thì Hội đồng Nhân dân của cái thành phố này đã thống nhất thông qua một cái nghị quyết về đổi tên một phần của cái đoạn đường Đinh Tiên Hoàng thuộc địa bàn của quận Bình Thạnh thành đường Lê Văn Duyệt với tổng chiều dài là 947m. Cụ thể đó là cái đoạn đường từ cầu Bông cho đến ngã ba giao với lại cái đường Phan Đăng Lưu giáp với lại cái lăng ông Bà Chiểu á. Thì đúng cái ngày 16 tháng 9 của năm 2020 sau 45 năm bị đổi tên thành đại lộ Đinh Tiên Hoàng thì cái đoạn đường này đã chính thức được phục hồi tên cũ đường Lê Văn Duyệt, và đặc biệt là cái ngày đổi tên cũng trùng vào cái dịp lễ dỗ lần thứ 188 của tả quân Lê Văn Duyệt thưa quý vị. Và tính đến hiện nay thì cầu Bông chính là một phần trong cái lịch sử của cái vùng đất Sài Gòn, và đây cũng là một cái cây cầu cố cựu nhất từ trước cho đến nay đó. Thì thưa quý vị, cái cây cầu Bông này ban đầu nó chỉ là một cái cây cầu nhỏ thôi. Nó được bắc ngang sông Thị Nghè với chiều dài nó chỉ hơn có khoảng cỡ độ 50 mét. Đó. Và cái chiều rộng thì nó có đâu cũng khoảng gần khoảng 15 mét thôi. Tuy nhiên tại cái thời điểm đó thì cầu Bông lại chính là một cái huyết mạch giao thông của cái đường Sài Gòn, bởi nó được nối liền giữa khu đô thành Sài Gòn với lại tỉnh lỵ Gia Định cũ ngày xưa. Bắt đầu từ cái khu đa cao của Sài Gòn chạy thẳng qua cầu Bông, tiếp tục thẳng về phía trước khoảng non một cây số chính là cái khu trung tâm của tỉnh lỵ Gia Định. Đó, tỉnh lỵ Gia Định, cái khu trung tâm tức là cái khu vực lăng ông Bà Chiểu bây giờ. Thưa quý vị, cái lúc đó thì trước mắt kính đó là cổng của tòa tỉnh Gia Định. Đó, mở cổng đi vào đập vào mắt chính là cái đại lộ Đinh Tiên Hoàng. Sau này thì cổng được mở giờ chệt sang một bên để mà thuận tiện cho cái vấn đề di chuyển hơn. Và thưa quý vị, cái cầu Bông được xây dựng gần cuối thế kỷ thứ 17, như Hoàng Tính nói cái lúc đầu thì tính đến nay cũng đã gần 3 thế kỷ. Và chỉ sau một cái dựng khởi công xây dựng lại cho nó kiên cố và nó rộng lớn hơn thì cái cầu bông nó cũng chẳng thay hình đổi dạng nhiều so với trước đây là bao nhiêu. Do là cái huyết mạch giao thông cho nên cầu luôn được đầu tư bảo trì và sửa chữa kịp lúc để mà đảm bảo cho cái tuyến đường lưu thông lúc bấy giờ được thuận lợi, hạn chế tối đa cái tình trạng hư hỏng hay những cái trục trặc kỹ thuật không đáng có lúc bấy giờ. Và thêm vào đó thì bắc ngang qua cái con rạch Thị Nghè còn có một cái cây cầu sắt khác nữa, nó được xây dựng song song với cây cầu Bông và dường như chỉ cách nhau có vài trăm mét, cho nên cũng đã giúp cho cái cây cầu Bông này đỡ đi phần nào cái áp lực của cái lưu lượng cũng như là trọng tải qua cầu giao thông đó. Thì cái cây cầu sắt nói trên ngày nay đã được ta kêu là thăng cấp lên đi, trở thành một cái cây cầu bê tông, dạng thức cũng nó giống như cái cầu Bông nhưng mà nhìn khang trang hơn nhiều do chỉ mới được xây dựng gần đây đó. Sau nhiều năm khi mà tiến hành để mà sửa chữa cái công trình cho cái kênh Nhiêu Lộc của thành phố bao gồm cả kênh Thị Nghè thì tính đến nay cũng đã được xem như là đã hoàn thiện rồi. Thì quang cảnh có hai bên bờ kênh chạy dọc qua một số những cái quận nội thành được trang hoàng bằng những cây xanh, nhìn có vẻ nó tươm tất hơn trước rất là nhiều. Tuy nhiên cái dòng nước chảy ở hầu hết các khúc đoạn kênh nó vẫn còn rất là đen đúa cũng như là nồng nặc mùi. Chi phí để mà làm sạch vệ sinh hàng tháng cho cái dòng kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè hiện nay đã lên đến con số hàng tỷ đồng, nhưng mà việc mà làm sạch chỉ duy trì được có vài hôm thôi, bởi cái nước sinh hoạt, những cái nước rác thải của những cái gia đình gần đó cũng như là những cái khu sản xuất, nhà xưởng hay hoặc là các lò mổ vẫn âm thầm mà xả nước thải ra ngoài con kênh này. Và tỉnh Gia Định được thành lập từ năm 1835 như quý vị biết dưới thời của triều Nguyễn. Trước đó ta kêu là tỉnh Phiên An. Sau đó đến năm 1975 thì lại bị giải thể đi. Thì cái địa bàn của tỉnh Gia Định ngày nay nó tương ứng với lại cái thành phố Thủ Đức cũng như là một số quận của cái thành phố này. Đó, quận 7, quận 12, quận Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè. Khi mà đi từ đá cao của đô thành Sài Gòn để mà qua bên tỉnh Gia Định thuộc cái khu vực của quận Bình Thạnh ngày nay, chúng ta sẽ bắt gặp một con đường có tên là đường Bùi Hữu Nghĩa và dẫn thẳng đến bên hông của chợ Bà Chiểu và nhà thờ gia đình đang tọa ở cuối con đường. Có thể nói là cầu Bông, thưa quý vị, chính là một cái cây cầu thân thuộc với toàn bộ những người dân Sài Gòn ngày xưa và đặc biệt thân quen với toàn bộ học sinh ở bậc trung học đệ nhất cấp của ngày trước. Bởi vì băng qua cái cây cầu Bông này sẽ dẫn tới cái ngôi trường trung học Hồ Ngọc Cẩn, và chính là một trong những cái trường trung học công lập có nguồn gốc Bắc. Đến năm 1954 thì di chuyển vào Sài Gòn. Ở cái thời điểm đó thì ngôi trường này đang tọa lạc ở trên đường Lê Quang Định thuộc tỉnh Gia Định. Có một cái rạp chiếu phim ta kêu là Casino Đa Cao ở quận nhất cũng đóng góp một phần quan trọng tạo nên một cái tình thương mến thương của người dân Sài Gòn xưa với cái cây cầu Bông này. Bởi vì thời Việt Nam Cộng Hòa thì rạp chiếu phim Casino Đa Cao cũng khá là nổi tiếng và được yêu thích. Nó chuyên chiếu những cái bộ phim mới của điện ảnh Tây Phương. Tuy nhiên, nó lại không quá nổi nếu mà so với những cái rạp chiếu phim hạng nhất của đô thành Sài Gòn lúc bấy giờ như là rạp Press, rạp Eden, rạp Casino Sài Gòn, vân vân. Rạp chiếu phim Casino Đa Cao cũng như hầu hết những cái rạp chiếu phim khác của Sài Gòn trước năm 75 hiện nay đều đã không còn hoạt động nữa, hay hoặc là đã được đổi thành những cái tên khác, hoạt động với những cái cách thức mần ăn khác. Thì rạp chiếu phim Casino Đa Cao sau này được đổi tên thành là Cầu Bông, không còn hoạt động dưới cái danh nghĩa là một cái nơi chiếu phim nữa, mà thay vào đó, đó là một cái hình thức của một cái quán cà phê, một địa điểm cà phê thượng đẳng, thưa quý vị. Đó. Thêm vào đó thì chính là những cái chiếc bàn bia được chủ quán đặt vào để mà thu hút những cái người của cái giới chuyên môn để thay thế cho vị trí chiếu phim của rạp chiếu nhỏ thời xưa. Sài Gòn sau này dần dần xuất hiện rất nhiều những cái địa điểm chiếu phim khác được thiết kế chuyên nghiệp hơn cũng như là hiện đại hơn, và chúng được gọi là Cinebox, thưa quý vị. Người dân sinh sống ở tỉnh Gia Định ngày xưa ban ngày thì làm việc hầu như đó là di chuyển sang bên phía đô thành Sài Gòn, bởi vì ở bên đó nó dễ làm việc hơn và mang danh là đô thành, cho nên cái tiền công cũng được coi như là cao hơn cái mức trung bình vào thời đó. Hay hoặc là họ sẽ tìm đến những cái khu giải trí ở đô thành như là Thảo Cầm Viên, Vườn Tao Đàn, những cái quán ăn uống, những cái cửa tiệm ở Sài Gòn để mà xem chiếu phim, hay hoặc là xem phim, chiếu rạp ở Casino, hay hoặc là rạp Văn Hoa bên đường Trần Quang Khải, Tân Định cũng đều phải đi qua cái cây cầu Bông, bởi nó là một cái mạch chính của cái trục giao thông nối đô thành Sài Gòn với lại tỉnh Gia Định. Không những như vậy, còn có một cái điều đặc biệt hơn đối với những thanh thiếu niên Sài Gòn vào thời điểm đó, chính là cái hình ảnh của cây cầu Bông nho nhỏ còn đi vào cái lời ca tiếng hát một cách thiệt là êm đềm, phải không thưa quý vị? Các thanh thiếu niên thở đó cứ hay hát nhái, đùa vui theo những cái giai điệu quen thuộc của ca khúc Trăng Rụng Xuống Cầu của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Ca khúc này vốn là một trong những bài hát song ca được thể hiện qua cái giọng hát của Ngọc Cẩm và Nguyễn Hữu Thiết, là một cái ca khúc trữ tình lãng mạn nhưng mà vị nháy lại cái phần đầu bởi những thanh thiếu niên này lại có một chút hương vị vui tai. Ai đang đi trên cầu Bông te xuống sông pom 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 pom, phải không thưa quý vị? Không chỉ có vậy thôi, cây cầu Bông này còn gắn liền với rất là nhiều những hình ảnh khác. Sẽ có rất là nhiều những người dân Sài Gòn xưa nhớ đến tác phẩm The Quiet American của nhà văn Graham Greene. Còn nhớ trong một lần công tác thì nhà văn này có làm việc với một cái phóng viên người Anh quốc cho một cái tòa soạn báo, thì ông ghi nhận lại một cái vụ ám sát giống như là cái dạng thanh toán giang hồ của phe phái quốc gia của Tàu Cộng tại Sài Gòn, và cái sự việc diễn ra ở ngay cái giọng kênh Thị Nghè ở dưới chân cầu Bông đó, thưa quý vị. Đó là tất cả những ký ức gì Hoàng Tính có thể gom nhặt được trên Internet để gửi đến cho quý vị để nói về cầu Bông. Cầu Bông, một phần lịch sử của người Sài Gòn xưa từ thuở sơ khai. Tác giả là Mẫn Nhi. Xin được cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Công quân chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu lần sau. Xin cảm ơn.